Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else là một cuốn sách kinh tế và chính sách phát triển rất có ảnh hưởng của Hernando de Soto, xuất bản năm 2000. Tác phẩm không chỉ hỏi vì sao chủ nghĩa tư bản tạo ra của cải ở các nước phương Tây, mà còn đi tìm nguyên nhân sâu xa khiến nó vận hành kém hiệu quả ở nhiều nước đang phát triển và các nền kinh tế hậu cộng sản. Luận điểm trung tâm của sách là vấn đề không nằm chủ yếu ở văn hóa hay tinh thần lao động, mà ở hệ thống pháp lý và quyền sở hữu tài sản. De Soto cho rằng khi tài sản không được công nhận chính thức, chúng bị mắc kẹt dưới dạng vốn chết, không thể dùng để thế chấp, huy động đầu tư hay tham gia đầy đủ vào thị trường. Cuốn sách kết hợp lập luận kinh tế, lịch sử và cải cách thể chế để giải thích cách tài sản có thể được biến thành vốn sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quyền sở hữu chính thức là nền móng để tài sản trở thành vốn. Điểm cốt lõi nhất của cuốn sách là cách De Soto định nghĩa vốn không phải chỉ là tài sản vật chất, mà là tài sản đã được hệ thống pháp luật ghi nhận rõ ràng và có thể vận hành trong nền kinh tế hiện đại. Một căn nhà, mảnh đất hay cơ sở kinh doanh có thể rất có giá trị, nhưng nếu tồn tại ngoài khuôn khổ pháp lý thì giá trị đó bị khóa lại. Người sở hữu không thể dùng nó làm tài sản thế chấp, không dễ chuyển nhượng, khó bảo hiểm và cũng không thể kết nối với tín dụng chính thức. De Soto gọi đây là vốn chết, nghĩa là tài sản có thật, nhưng không phát huy được sức mạnh, tạo ra đầu tư và tăng trưởng. Lập luận này làm thay đổi cách nhìn quen thuộc về nghèo đói, vì nó cho thấy người nghèo không hẳn thiếu tài sản, mà thường thiếu quyền sở hữu được pháp luật công nhận. Theo ông, phát triển kinh tế bắt đầu từ việc biến những tài sản rời rạc trong đời sống dân cư thành tài sản có thể đo lường, thế chấp và lưu thông trong một trật tự pháp lý thống nhất. Thứ hai, vì sao khu vực phi chính thức tồn tại lâu dài ở các nước nghèo? Cuốn sách dành nhiều chú ý để giải thích vì sao hàng triệu người ở các nước đang phát triển phải sống và làm ăn ngoài hệ thống chính thức. De Soto cho rằng nguyên nhân chính là các thủ tục pháp lý quá phức tạp, tốn kém và kéo dài đến mức người dân bình thường gần như không thể đi hết quy trình. Khi việc xin giấy phép, đăng ký nhà đất hay thành lập doanh nghiệp đòi hỏi quá nhiều bước, quá nhiều cơ quan và quá nhiều chi phí, người nghèo buộc phải chọn cách tồn tại trong khu vực phi chính thức để có thể tiếp tục sống và kiếm tiền. Điều quan trọng là ông không mô tả khu vực này như một hiện tượng lạc hậu đơn giản, mà như một phản ứng hợp lý trước một hệ thống pháp lý loại trừ. Vì thế, vấn đề không chỉ là người dân không chịu tuân thủ luật, mà còn là luật quá xa thực tế đời sống. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt khỏi những lời phê phán đạo đức thông thường về nền kinh tế ngầm và chuyển trọng tâm sang thiết kế thể chế. Nếu muốn mở rộng chủ nghĩa tư bản, theo De Soto, cần làm cho con đường bước vào nền kinh tế hợp pháp trở nên khả thi, rẻ hơn và dễ hiểu hơn. Thứ ba, phê phán cách giải thích văn hóa về thành công của chủ nghĩa tư bản. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là phản bác quan điểm cho rằng phương Tây giàu có chủ yếu vì có văn hóa đặc biệt như đạo đức tin lành, tinh thần tiết kiệm hay một bản năng kinh doanh vượt trội. De Soto thừa nhận văn hóa có thể ảnh hưởng đến hành vi kinh tế, nhưng ông không xem đó là lời giải chính. Theo ông, nhiều xã hội ngoài phương Tây cũng coi trọng lao động, tích lũy và làm ăn không kém, nhưng họ không có được một hệ thống sở hữu đủ rõ ràng để biến nỗ lực đó thành vốn. Lập luận này có ý nghĩa lớn vì nó chuyển cuộc tranh luận từ bản chất con người sang cấu trúc thể chế. Nếu nguyên nhân nằm ở văn hóa bất biến thì cải cách sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu nguyên nhân nằm ở luật lệ và thủ tục thì thay đổi chính sách có thể tạo ra khác biệt thực sự. De Soto nhấn mạnh rằng phương Tây không chỉ giàu lên nhờ tinh thần kinh doanh, mà còn vì đã từng trải qua quá trình chuẩn hóa quyền sở hữu, hợp nhất hồ sơ và xây dựng hệ thống đăng ký đáng tin cậy. Như vậy, thành công của chủ nghĩa tư bản không phải là điều bí ẩn do tính cách dân tộc, mà là kết quả của một kiến trúc pháp lý cho phép tài sản vận hành hiệu quả. Thứ tư, từ kinh nghiệm Peru đến bài toán cải cách thể chế cho thế giới đang phát triển, sức mạnh của cuốn sách nằm ở chỗ, nó không chỉ trình bày lý thuyết, mà còn dựa trên kinh nghiệm thực tế của De Soto ở Peru và các quan sát so sánh từ nhiều quốc gia khác. Ông cho thấy, khi nhà nước đặt ra các quy trình quá rối rắm, công dân và doanh nghiệp nhỏ không có lựa chọn nào ngoài việc ở ngoài hệ thống. Từ đó, ông đề xuất một hướng đi rất rõ là đơn giản hóa thủ tục, hợp pháp hóa tài sản đang tồn tại trên thực tế và xây dựng một hệ thống đăng ký thống nhất để người dân bình thường có thể tiếp cận. Cách tiếp cận này làm cho sách khác với nhiều tác phẩm phê bình nghèo đói chỉ dừng ở mô tả bất công. De Soto quan tâm đến cơ chế chuyển hóa, tức là làm thế nào để tài sản vốn đang bị đóng băng trở thành nền tảng cho tín dụng, đầu tư và kinh doanh chính thức. Tư duy cải cách của ông cũng mang tính thực dụng, vì ông không đề xuất phá bỏ thị trường, mà muốn mở cửa thị trường cho số đông đang bị bỏ quên. Đây là lý do tác phẩm có ảnh hưởng mạnh trong chính sách phát triển, đặc biệt với những ai tìm kiếm giải pháp thể chế thay vì viện dẫn nguyên nhân chung chung. Cuối cùng, tầm ảnh hưởng và tranh cãi quanh luận điểm vốn chết. The Mystery of Capital được xem là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất về phát triển kinh tế đầu thế kỷ 21, vì nó đưa khái niệm vốn chết và quyền sở hữu chính thức vào trung tâm tranh luận toàn cầu về nghèo đói. Sách đặc biệt hữu ích cho nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế, người làm phát triển quốc tế và độc giả muốn hiểu vì sao nhiều cải cách thị trường thất bại trong thực tế. Giá trị của nó nằm ở chỗ kết hợp được ngôn ngữ dễ tiếp cận với một vấn đề cấu trúc rất sâu. Tuy nhiên, cuốn sách cũng thường bị phê bình vì có xu hướng đặt quá nhiều kỳ vọng vào cải cách quyền sở hữu, trong khi các yếu tố như tham nhũng, bất bình đẳng quyền lực, năng lực hành chính và bối cảnh chính trị cũng rất quan trọng. Dù vậy, chính những tranh luận này cho thấy sức sống của tác phẩm. Nó không chỉ là một bản tổng kết học thuật, mà là một can thiệp trí tuệ nhằm thay đổi cách nghĩ về phát triển. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách kinh tế khác là nó không xem nghèo đói như sự thiếu ý chí hay thiếu thị trường, mà như sự thất bại của hệ thống pháp lý trong việc biến tài sản của đa số dân cư thành vốn có thể sử dụng được. Kết luận, cuốn sách này nên được đọc bởi những ai quan tâm đến kinh tế phát triển, chính sách đất đai, cải cách thể chế, tài chính vi mô và vai trò của quyền sở hữu trong giảm nghèo. Nó cũng rất phù hợp với sinh viên kinh tế, luật, chính sách công và những người làm trong các tổ chức phát triển, vì cuốn sách giúp nhìn vấn đề nghèo đói từ một góc khác. Cụ thể và có tính hệ thống hơn, lợi ích lớn nhất mà sách mang lại là thay đổi cách hiểu về tài sản của người nghèo. Thay vì chỉ thấy thiếu thốn, người đọc sẽ thấy một nguồn lực khổng lồ đang bị khóa lại bởi thủ tục và pháp luật. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm của De Soto nổi bật ở chỗ nó không dựa vào các khẩu hiệu cải thiện thị trường chung chung mà tập trung vào cơ chế pháp lý có thể kiểm chứng và cải tổ được. Chính sự kết hợp giữa lập luận kinh tế, ví dụ thực tế và định hướng cải cách đã làm cho cuốn sách trở thành một tác phẩm kinh điển trong tranh luận về phát triển và chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Hernando De Soto, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!